Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 19 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên họp thường kỳ tháng 2 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân từ đầu năm đến nay và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Với tâm niệm phải giữ mối quan hệ đoàn kết gắn bó trong các phong trào hoạt động đã ăn sâu vào tiềm thức của ông Triệu Đình Thuyết, bí thư chi bộ 7, phường Chùa Hang, từ suy nghĩ cho đến hành động. Đặc biệt, giữa muôn vàn thông tin về tình hình dịch bệnh có diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay, ông vẫn luôn động viên mọi người phải đoàn kết, tâm vững lòng an để cùng đẩy lùi dịch bệnh.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh thành phố, sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 18 tháng 2, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 44 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét cho ý kiến vào các nội dung chuẩn bị cho phiên giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nghị quyết số 83 NQ-HDNZ ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 12 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Dự phiên họp có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tại phiên họp, sau khi nghe các ý kiến thảo luận, đề xuất về những nội dung có liên quan đến dự thảo quyết định thành lập đoàn khảo sát, kết quả thực hiện đối với nghị quyết số 83, kế hoạch tổ chức đối với phiên giải trình này, đề cương báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Xuân Hòa thống nhất kết luận, phiên giải trình sẽ được tổ chức trước ngày 25 tháng 4 năm 2020. Đối tượng khảo sát trực tiếp và gián tiếp là tất cả các sở, ban ngành, địa phương của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo bằng văn bản gửi về Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 3 theo đề cương, chỉ đạo các cơ quan liên quan và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành thị chuẩn bị đầy đủ tài liệu, hồ sơ, báo cáo để cung cấp và làm việc với đoàn khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh theo kế hoạch. Việc thực hiện khảo sát sẽ được thực hiện đồng thời bởi hai tổ công tác của đoàn khảo sát. Việc Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình lần này nhằm xem xét đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 của tỉnh theo nghị quyết số 83 ngày 26 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề xuất kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như các chỉ tiêu theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Chiều 18 tháng 2, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 nhằm đánh giá kết quả hoạt động từ đầu năm đến nay và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Từ đầu năm đến nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã phối hợp cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trên địa bàn. Đặc biệt, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về cách phòng chống dịch. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố xác định chỉ đạo tổ chức thành công kỳ họp thứ 14, kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, xây dựng kế hoạch giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân và hai ban Hội đồng Nhân dân trong năm 2020 để triển khai thực hiện. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng Nhân dân sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ trong việc tham gia vào các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, tích cực tham gia cùng các đoàn công tác của Thành ủy, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn.
Chiều ngày 18 tháng 2, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ viên chức lao động và ký cam kết thi đua năm 2020. Sau gần một năm thực hiện sáp nhập trên cơ sở ba đơn vị, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, Đài Truyền thanh Truyền hình, Thư viện thành phố Thái Nguyên, Trung tâm đã có nhiều hoạt động tích cực và hiệu quả, tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích người lao động, các quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động như tiền lương, tiền công luôn được đảm bảo và được chi trả kịp thời. Cán bộ, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, gia đình có việc hiếu hỉ được thăm hỏi kịp thời với tổng số tiền 6.500.000 đồng. Trung tâm tích cực tham gia đóng góp đầy đủ các loại quỹ do Công đoàn thành phố, Công đoàn khối, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động như Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì trẻ thơ, vì người nghèo với số tiền ủng hộ là gần 7 triệu đồng. Các phong trào thi đua như lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, vân vân được đẩy mạnh trong đơn vị và mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn. trong năm đã giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng kết nạp 3 đoàn viên ưu tú. Các hoạt động nữ công cũng được tổ chức có hiệu quả. Công đoàn trung tâm đã phối hợp với Công đoàn khối chính quyền cơ quan tổ chức tặng quà cho chị em nhân ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10 và tặng quà các cháu thiếu nhi là con cán bộ công chức viên chức trong cơ quan nhân ngày quốc tế thiếu nhi. Để tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động công đoàn trong năm 2020, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn năm 2020, tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi của người lao động, v.v.
Để chủ động ứng phó dịch COVID-19, ngay trong tháng 1 năm 2020, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi đã xây dựng kế hoạch chi tiết đáp ứng về y tế để phòng chống dịch theo từng cấp độ dịch. Được giao là bệnh viện tuyến cuối, tiếp nhận và điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị của bệnh viện đã hoàn tất, sẵn sàng ứng phó khi có ca bệnh đầu tiên. Bệnh viện đã tiến hành phân loại, sàng lọc bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19 đến khám tại các phòng khám chuyên biệt. Thiết lập khu vực điều trị cách ly với 50 giường bệnh, trong đó có 20 giường điều trị bệnh nhân nặng với đầy đủ các trang thiết bị, thuốc và 30 giường điều trị bệnh nhân theo dõi và bệnh nhân nhẹ ít triệu chứng. Theo kế hoạch, nếu dịch lây lan rộng ra cộng đồng cấp độ 3 và 4, lúc đó bệnh viện sẽ dành 250 giường phục vụ cho việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Bác sĩ Ngô Thị Thu Tiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên cho biết thêm về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại đơn vị.
Chúng tôi đã thành lập được ban chỉ đạo phòng chống dịch tại đơn vị. Thứ hai là chúng tôi cũng đã thành lập được cái đội cấp cứu lưu động. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ các cái cơ sở vật chất, ví dụ như là khẩu trang, thuốc men, cái phương tiện cấp cứu, ví dụ như là máy thở hoặc là những cái phòng cách ly bệnh nhân nếu như có bệnh nhân đến với chúng tôi.
Ngày 18 tháng 2, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã làm rõ và xử lý vi phạm hành chính đối với chị Mông Thị Cúc, sinh năm 1987, trú tại xóm Đồng Vinh 4, xã Điềm Mặc, Định Hóa, về hành vi tung tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch COVID-19. Trước đó, vào hồi 16 giờ ngày 17 tháng 2, chị Mông Thị Cúc đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên Cúc Hương Cúc để đăng tải thông tin Phổ Yên Thái Nguyên có người mắc bệnh rồi ạ, mọi người đi làm công ty nhớ đeo khẩu trang nhé. Kèm theo hình ảnh chụp báo cáo của Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên về trường hợp một bệnh nhân nghi ngờ theo dõi COVID-19. Thông tin trên sau đó được nhiều người vào bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác định thông tin do Mông Thị Cúc đăng tải trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật. Hiện trên địa bàn thị xã Phổ Yên cũng như tỉnh Thái Nguyên chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm COVID-19. Làm việc với cơ quan chức năng, Mông Thị Cúc thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã đăng tải thông tin trên. Khoảng 3 tiếng sau, được bạn bè và người thân nhắc nhở nên Cúc đã gỡ bỏ thông tin trên trang Facebook cá nhân. Hành vi tung tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 của chị Mông Thị Cúc đã vi phạm các quy định trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. Trên cơ sở đó, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt chị Mông Thị Cúc số tiền 10 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chị Mông Thị Cúc cam kết không tái phạm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sự xuất hiện dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã tác động không nhỏ đến tâm lý của mỗi người dân, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng có xu hướng lan rộng ra. Điều này đã khiến không ít người đi mua tích trữ đối với một số mặt hàng thiết yếu. Tuy nhiên, theo đại diện cơ quan chức năng, việc làm này là không cần thiết và vô tình đã tạo ra những hệ lụy bất lợi trong việc quản lý thị trường đối với lực lượng chức năng.
Cùng tham gia đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và một số đầu mối cung ứng gạo trên địa bàn do Sở Công Thương chủ trì, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân tỉnh, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 2, điều mà chúng tôi dễ dàng nhận thấy đó là lượng hàng hóa bày bán rất đa dạng, phong phú, giá bán ổn định. Chỉ duy nhất có mặt hàng rau xanh là có sự biến động đáng kể về giá bán do ảnh hưởng của đợt mưa đá vào hai ngày 30 và mùng 1 Tết. Tuy nhiên, hiện giá rau các loại cũng đang có sự ổn định trở lại. Theo bà Phạm Thị Ngọc Hà, quản lý bán hàng siêu thị Minh Cầu, đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, nếu như từ mùng 8 đến 15 tháng Giêng, trên địa bàn tỉnh có hiện tượng người dân mua hàng tích trữ đối với một số mặt hàng như mì tôm, mì gạo, thực phẩm đông lạnh, khiến có thời điểm hết hàng, thì khoảng 10 ngày gần đây đã không còn hiện tượng này, do người dân đã ổn định về tâm lý. Tuy nhiên, có một điểm khác trong việc mua sắm của người dân thời điểm này, đó là lượng hàng hóa cho mỗi lần đi mua tăng đáng kể so với trước, do người dân hạn chế việc đến nơi đông người. Cùng với đó, số người chọn mua qua hình thức online cũng tăng đáng kể, gấp 2 đến 3 lần so với trước khi có dịch COVID-19. Còn tại các chợ truyền thống, theo phản ánh của các tiểu thương, ngoài mì tôm, mì gạo và đồ hộp là những mặt hàng được bán nhiều trong những ngày vừa qua, thì các mặt hàng khác cơ bản đều có mức tiêu thụ chậm hơn do lượng người đi chợ giảm rõ rệt. Đặc biệt là những chợ gần khu vực có đông sinh viên sinh sống, do các trường học cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2 để phòng dịch. Cùng với đó, các tổ chức cá nhân cũng hạn chế việc liên hoan, cưới hỏi, mừng thọ. Các nhà hàng vắng khách cũng khiến sức mua của người dân tại các chợ giảm mạnh. Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giám đốc Sở Công Thương, qua kiểm tra, khảo sát đối với một số siêu thị, doanh nghiệp có lượng cung ứng hàng hóa lớn trên địa bàn có thể thấy, các đơn vị này đều có nguồn cung ổn định, hợp đồng dài hạn và phương án dự phòng trong các trường hợp thị trường có biến động về nhu cầu. Tuy nhiên, chúng tôi cũng vẫn đề nghị các đơn vị này cần bám sát thị trường, dự báo nhu cầu trong nhân dân để kịp thời cung ứng các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân, không để xảy ra tình trạng khan hiếm và tăng giá hàng hóa. Có thể thấy, việc tích trữ hàng hóa đối với một số mặt hàng thiết yếu của một bộ phận người dân trong thời gian qua là điều kiện không cần thiết và ít nhiều đã làm ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường, tạo ra sự khan hiếm giả tạo, gây tâm lý lo lắng cho người dân và khiến cơ quan chức năng thêm vất vả trong việc bình ổn thị trường. Từ đó, làm ảnh hưởng đến việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng như các nhiệm vụ chuyên môn khác. Chính vì thế, trước mỗi thông tin người dân cần bình tĩnh nhìn nhận, phân tích để không có những hành động, việc làm không cần thiết. Đó cũng là cách mỗi người thể hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, với quan niệm luôn luôn thống nhất với nhau về mặt nhận thức và đồng thuận với nhau về mặt hành động, ông Triệu Đình Thuyết, Bí thư chi bộ 7 phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong việc phát triển, giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong các phong trào hoạt động tại địa phương. Chính vì vậy, trong chiến dịch đấu tranh phòng chống dịch bệnh COVID đang diễn biến ngày càng phức tạp, quan niệm ấy càng trở nên có ý nghĩa khi bản thân ông cùng cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, các tổ chức, đoàn thể chính trị xã hội cùng mọi tầng lớp nhân dân trong tổ luôn đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Gần 3 tuần nay, công việc kiểm tra và thông tin tình hình dịch bệnh COVID-19 tới mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn được Bí thư chi bộ tổ 7 phường Chùa Hang Triệu Đình Thuyết thực hiện luân phiên 2 ngày một lần. Trao đổi với ông được biết, ông không sợ người dân không nắm được tình hình dịch bệnh mà chỉ sợ họ quên thực hiện các quy trình phòng chống dịch tại gia đình theo như Bộ Y tế đã khuyến cáo. Cứ thế, trước khi đến trước cửa nhà của bất cứ người dân nào trong tổ, câu đầu tiên quen thuộc vẫn là nhớ rửa tay và đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang vào. Ông Thuyết cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, dựa vào tình hình thực tế của tổ dân phố, cấp ủy chi bộ đã họp thống nhất, giao cho các đồng chí cấp ủy, một số đảng viên trực tiếp thực hiện phát tờ rơi do phường cấp. Các đồng chí tổ trưởng và tổ phó tổ dân phố chủ động rà soát nắm rõ đặc điểm, tình hình của tất cả các hộ khẩu trên địa bàn, đồng thời chú ý tới các hộ có mối quan hệ anh em, họ hàng thân thiết đang sinh sống gần vùng biên giới Việt Trung hoặc có thân nhân đi học tập ở Trung Quốc vừa trở về để kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương nhằm đưa ra phương án xử lý kịp thời. Do tình hình dịch trên thế giới ngày càng có dấu hiệu gia tăng, nên cứ 1 đến 2 ngày, ông Thuyết cùng các đồng chí tổ trưởng, tổ phó thay phiên đọc thông báo về tình hình dịch, mức độ lây lan trên hệ thống loa truyền thanh để các hộ nắm được và phòng chống một cách có hiệu quả nhất. Ông Thuyết chia sẻ thêm.
Như Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt là chống dịch phải như chống giặc và phải bảo vệ cái sức khỏe của người dân lên trên hết. Cho nên là với cá nhân tôi là một bí thư chi bộ rất lo lắng cho diễn biến của dịch dẫn đến cái ảnh hưởng cái sức khỏe của người dân. Cho nên là chúng tôi phải lấy trách nhiệm bảo vệ sức khỏe người dân. Họ cũng đặt những câu hỏi với chúng tôi là cái dịch cúm này nó nguy hiểm như thế này, thì với các cái biện pháp phòng ngừa như thế này đã đủ chưa? Có đem lại an toàn về sức khỏe cho người dân không? Thì chúng tôi cũng đã có cái giải thích cho dân là mỗi gia đình phải tự phòng ngừa, ăn chín uống sôi, rửa tay sạch theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế. Thế và hạn chế tụ tập đông người khi không cần thiết.
Được biết, năm 2015, sau khi về nghỉ chế độ, ông Thuyết được Đảng ủy phường và đảng viên trong chi bộ tín nhiệm bầu là bí thư chi bộ tổ 16. Đến cuối năm 2019, sau khi ba tổ dân phố 15, 16 và 17 sáp nhập, lấy tên là tổ dân phố 7, ông tiếp tục được bầu giữ chức bí thư chi bộ tổ 7. Với ưu thế có giọng nói vang ấm, ông được cấp ủy chi bộ giao phó phần việc đọc các thông báo, bản tin tuyên truyền về triển khai thực hiện các nhiệm vụ mới do thành phố và phường triển khai trên loa phát thanh của tổ để người dân cùng nắm rõ. Được biết, tổ dân phố 7 hiện có gần 350 hộ với trên 1.000 nhân khẩu. Do diện tích tổ rộng trên 1 km vuông, nên việc thông tin tuyên truyền dịch COVID-19 kịp thời tới mọi tầng lớp nhân dân đôi khi còn bị hạn chế. Hơn nữa, Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ nằm trên địa bàn của tổ, nên nguy cơ lây nhiễm bệnh là rất cao. Do đó, ngay từ khi có thông tin chính thức về dịch, bản thân ông Thuyết cùng cấp ủy chi bộ đã bàn bạc kỹ và thống nhất phương án phòng chống dịch sao cho hiệu quả nhất. Theo đó, đích thân ông cùng với các đồng chí cấp ủy chi bộ hỗ trợ trực chốt tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn phường, đồng thời trực tiếp tiến hành rà soát, kiểm tra giá bán khẩu trang y tế tại các nhà thuốc trên địa bàn tổ, đảm bảo người dân không phải mua khẩu trang với mức giá cao hơn so với quy định. Ông Nguyễn Thanh Bình, người dân tổ dân phố 7, phường Chùa Hàng cho biết.
Tôi thấy rằng đồng chí bí thư chi bộ là cũng đã rất là quan tâm đến cái diễn biến nóng của toàn xã hội, thì đồng chí cũng đã chỉ đạo cách quyết liệt sát sao trong cái việc là phòng chống, đôn đốc nhắc nhở các cái tổ chức đoàn thể là tuyên truyền một cách sâu rộng đến tất cả các hội viên trong tổ chức đoàn thể của mình cũng như là đối với người dân. Thì đối với bản thân gia đình chúng tôi cũng như là một số các hộ dân ở liền kề thì chúng tôi cũng thấy đồng chí bí thư chi bộ là cũng đã tổ chức một đoàn để đi đến các gia đình hướng dẫn cách phòng chống cũng như là động viên xem còn có những cái vấn đề khó khăn để mà kịp thời có những biện pháp để khắc phục, làm cho người dân được yên tâm rồi cũng biết cách để phòng chống.
Trong suốt thời gian làm bí thư chi bộ, ông Thuyết luôn duy trì tốt hoạt động của chi bộ, quản lý đảng viên, chỉ đạo các đoàn thể thực hiện tốt các phong trào hoạt động tại địa phương. Nhờ đó, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đều đạt từ 15 đến 20% trở lên, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2019, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98%, tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa. Phát huy vai trò gương mẫu, ông Thuyết sẵn sàng làm việc không kể giờ giấc, chỉ mong cuộc sống của người dân trong tổ ngày càng được ấm no, hạnh phúc. Nhận xét về ông Thuyết, ông Vũ Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đồng chí Triệu Đình Thuyết là bí thư chi bộ tổ dân phố 7, là đồng chí bí thư hình mẫu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đảng viên trong chi bộ gương mẫu thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, nói sao cho dân hiểu, làm cho dân tin. Trong mọi hoạt động thì đồng chí luôn thể hiện rõ trách nhiệm, nêu gương thực hiện các chủ trương phong trào của vận động, nhất là trong công việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì với cương vị là bí thư chi bộ, đồng chí đã hoạt động không biết mệt mỏi, tích cực đi đầu trong mọi phong trào, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, vận động nhân dân xây dựng nhà văn hóa, vân vân. Nhất là trong thời gian hiện nay, càng thể hiện rõ trong việc tích cực đẩy mạnh tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân về diễn biến của dịch bệnh viêm đường hô cấp và các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cộng đồng thông qua các phương tiện loa phát thanh của tổ, qua các buổi sinh hoạt chi bộ, chi đoàn, chi hội với nội dung tuyên truyền, giáo dục, thực hiện tốt các hoạt động của vệ sinh cá nhân, môi trường, cách phòng tránh dịch bệnh.
Có thể nói, tâm niệm phải giữ mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong các phong trào hoạt động đã ăn sâu vào tiềm thức của người bí thư chi bộ Triệu Đình Thuyết từ suy nghĩ cho đến hành động. Đặc biệt, giữa muôn vàn thông tin về tình hình dịch bệnh có diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay, ông vẫn luôn động viên mọi người phải đoàn kết, tâm vững lòng an để cùng đẩy lùi dịch bệnh. Mặc dù thời gian này, cấp ủy chi bộ cũng như bản thân ông đang rất bận rộn với công việc chuẩn bị báo cáo, chuẩn bị cho đại hội điểm chi bộ cơ sở. Nhưng sức khỏe con người là quan trọng hơn cả. Nên ngày nào ông cùng cấp ủy cũng tìm kiếm thông tin mới nhất để thông báo tới mọi người dân được biết để tiếp tục phòng tránh tốt hơn.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình.
Tóm lược tình hình an ninh trật tự trong tuần. Tuần qua từ ngày 12 đến ngày 19 tháng 2 năm 2020, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra 6 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích. Án xảy ra tại các địa bàn phường Gia Sàng, Đồng Quang, Trung Thành, Phúc Trừ. Đáng chú ý, khoảng 1 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2020, tại nhà ông Hoàng Bá Thiều, sinh năm 1942, thuộc tổ 12 phường Trung Thành, ông Thiều đang ngủ thì nghe thấy tiếng động trên nóc nhà nên đã kiểm tra, phát hiện 3 tấm kính của tum hút gió trên nóc nhà bị kẻ gian đập vỡ. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 3 triệu đồng. Sau khi ông Thiều trình báo cơ quan công an thành phố điều tra làm rõ đối tượng là Phạm Văn Chuyên, sinh năm 1941, hộ khẩu thường trú, tổ 12 phường Trung Thành, là hàng xóm của ông Thiều. Công an thành phố tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý. Khoảng 17 giờ ngày 16 tháng 2 năm 2020, tại gia đình bà Nguyễn Thị Sửu, sinh năm 1961, thuộc xóm chợ xã Phúc Trừ, thành phố Thái Nguyên, Nguyễn Công Sơn, sinh năm 1980, là con trai của bà Sửu, về nhà thấy ông Nguyễn Viết Thịnh, sinh năm 1959, hộ khẩu thường trú, tổ 5 Tân Lập, thành phố Thái Nguyên đang ngủ. Do nghi ngờ ông Thịnh có quan hệ tình cảm với bà Sửu, nên Sơn lao vào tấn công, dùng con dao, loại dao gọt hoa quả đâm vào hai bắp tay của ông Thịnh, gây thương tích. Sau đó quần chúng nhân dân can ngăn, hậu quả ông Thịnh bị gãy 5 xương sườn, một vết thương rách da dài 1cm ở tay trái, một vết thương rách da dài 3cm ở tay phải. Công an thành phố tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, chỉ huy công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Về công tác quản lý hành chính, về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường quản lý cư trú trên địa bàn, đặc biệt người mang quốc tịch Trung Quốc và công dân Việt Nam từ Trung Quốc về địa phương, công dân Việt Nam ở các địa phương có người nhiễm dịch bệnh đến cư trú, kiểm tra 78 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 159 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 15 trường hợp, xử lý phạt hành chính 21 trường hợp vi phạm, thu trên 5 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Chủ trì cùng lực lượng tổ chức tuần tra 262 ca với 1.152 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 5 vụ, điều tra làm rõ 3 vụ 4 đối tượng, khởi tố 5 vụ 5 bị can phạm tội liên quan đến mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, công an thành phố đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, tiếp tục tham mưu thực hiện kế hoạch cao điểm, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đảm bảo an ninh trật tự chung trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Kế hoạch phân luồng, hướng dẫn giao thông tại đường giao nhau có đèn tín hiệu trên địa bàn. Kết quả, lập biên bản một trường hợp lạng lách đánh võng, nhắc nhở 105 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 17 trường hợp vi phạm, thu trên 8 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước.
Là người chiến sĩ gắn bó với quê hương, mỗi đường phố thân thương, âm vang bao chiến tích diệu kỳ. Chúng tôi yêu từng căn nhà góc phố, dù nắng dù mưa dù đường dài nắng lửa, một lòng ta chung kiên người chiến sĩ công an nhân dân. Đêm đêm dòng sông trôi mãi.
trái tim chúng tôi ca hát giai điệu bình yên. Là người chiến sĩ gắn bó với quê hương,
bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 19 ngày 20 tháng 2 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo. Ưu đãi 10% hàng ngàn thiết kế nhẫn cưới, nhẫn đính hôn tại Doxy 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Nhận thêm ưu đãi 2% với khách hàng có cốt ưu đãi tại Mai Viettel. Chương trình chỉ áp dụng duy nhất từ ngày 15 tháng 2 đến 29 tháng 2 năm 2020. Hãy đến ngay Doxy 31 Lương Ngọc Quyến và chọn lựa những sản phẩm trang sức cưới dẫn đầu xu hướng của Doxy. Mọi chi tiết xin liên hệ 02083 521 188 0889 464555 hoặc truy cập trangsuc.doxy.vn.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở.
Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mang bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
Bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy đường thở. Nếu không điều trị kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau.
Giữ gìn vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch.
Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng.
Tập thể dục, ăn chín, uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe.
Thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa.
Tăng cường lưu thông không khí trong phòng.
Tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm.
Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở.
Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Minh Tâm, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.